Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm Quý Mùi, dương lịch là ngày 21 tháng 9 năm 2003. Chúng ta có duyên lành cùng nhau tu tập trong đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang. Chiều nay chúng tôi sẽ phụ trách tiếp cái phần giải thích về cái nghi thức họ trai, tức là qua cái đề tài biết ăn là biết đạo. Nhưng mà chiều nay thì chúng ta đang học tới cái phần là giải nghĩa, tìm hiểu nghĩa của danh hiệu Phật và Bồ Tát. Thì lần trước chúng ta đã học xong các cái danh hiệu Phật và đã qua tới Bồ Tát Đại Trí, Bồ Tát Phổ, Phổ Hiền. Lần này thì chúng ta học tới Bồ Tát Quan Âm. Chúng tôi xin nói trước, Bồ Tát Quan Âm là một cái vị Bồ Tát mà rất gần gũi với chúng ta, và cái công năng giáo hóa của Ngài đối với cái cõi ta bà này cũng rất là lớn lao. Do đó chúng ta phải học kỹ, vì theo cái nhìn của chúng tôi thì quý Phật tử đại chúng đây, khi mà chúng ta tu tập mà học theo cái phương pháp của thiền á, thì chúng ta thường hay học về thiền sử hoặc giả là các ngữ lục, cho nên những danh hiệu Phật và Bồ Tát á, đôi lúc chúng ta ít có thì giờ để chúng ta nghiên tầm tới nơi, mà quên rằng qua những cái danh hiệu của Phật và Bồ Tát cũng là một cái cách thức để nhắc nhở cho chúng ta quay lại cái nguồn cội của mình, tức là thấy được Phật của mình, thấy được Bồ Tát của mình. Thì như vừa qua những buổi học trước, sau khi chúng tôi giải thích một số các cái danh hiệu các vị Phật và Bồ Tát, thì quý Phật tử rất là tâm đắc, vì không ngờ lâu nay mình chỉ chạy theo cái hình thức bên ngoài, lễ lại các cái hình ảnh của chư Phật chư Bồ Tát, mà mình quên mất mình, tức là không ứng dụng được những cái ẩn nghĩa của các cái danh hiệu đó vào cho chính tự thân của mình. Thì hôm nay tới danh hiệu của Đức Quán Thế Âm, là một vị Bồ Tát nghĩa là rất có công năng ở tại cái cõi ta bà của chúng ta. Chắc chắn rằng trong số toàn thể đại chúng ở đây, ít nhiều gì chúng ta cũng đã từng có lần niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, và thậm chí có người cũng đã được nghĩa là Bồ Tát Quan Âm nghĩa là cứu độ mình nữa, phải không nào? Thành ra trong cái niềm tin nghĩa là của một người con Phật, thì cũng thậm chí kể cả cái tín ngưỡng nhân gian, thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng, và cái hạnh tu của Ngài á, nó lan tỏa ở trong quần chúng rất là sâu. Chúng tôi mượn một cái câu chuyện của cái lời kể của Hòa Thượng Tinh Vân, tức là một vị Hòa Thượng mà cao tăng ở bên Đài Loan đó. Thì khi mà Ngài viết cái bài tựa của Phổ Đà Sơn á, Quan Âm Phổ Đà Sơn đó, thì Ngài có nêu lên là cái nhận định của Ngài á, thì khi thấy cái cuốn mà Quan Âm Đắc Đạo, thì cái cuốn đó kể lại cái sự tích của Quan Âm Diệu Thiện, tức là quý vị còn nhớ không, ba nàng công chúa của Diệu Trang Vương đó, thì cái người con út á, thì mà chỉ chuộng cái sự tu hành thôi, chứ còn không thích nghĩa là quyền uy chức tước, cho nên nghĩa là cuối cùng thì đã đi xuất gia. Và cái nơi mà xuất gia tức là Đại Hương Sơn, tức là chùa Hương Tích của mình á, tức là cái vị đó qua tới Việt Nam nè, tu ở nghĩa là chùa Hương Tích, cái động Hương Tích á. Thì sau này nếu quý vị có ra ngoài Bắc, thì khi chúng ta đi tới cái danh thắng Hương Sơn này, thì ở nơi cái hang động á, thì chúng ta còn thấy cái hình ảnh thạch nhũ giống như là một cái tượng Quan Âm. Thì người ta tương truyền nói là ngày xưa là đó là sự đắc đạo của nghĩa là Quan Âm Diệu Thiện. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là cái câu chuyện của Quan Âm Diệu Thiện á, qua cái tác phẩm mà Quan Âm Đắc Đạo đó, thì theo như Ngài Tinh Vân đã viết lại ở trong cái bài tựa, thì Ngài nói rằng nó lan truyền ở trong một cái mẫu chuyện, tìm ở trong nguồn sử liệu á, thì có rất nhiều vị Quan Âm, hoặc giả là có những cái tích truyện, hoặc giả là có những cái hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm ở trong kinh điển cũng có nêu rất rõ, nhưng mà lại không được phổ thông cho bằng những cái mẫu chuyện Quan Âm mà ở trong thế gian. Thì đó là cái mẫu chuyện mà Quan Âm Diệu Thiện là một trong những cái mẫu chuyện mà đã trong tín ngưỡng nhân gian thì người ta rất là sùng mộ, người ta ai ai cũng biết. Mà ngược lại trong cái phẩm Phổ Môn cũng nói về cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm, thì chỉ có các hàng học giả hoặc giả là các cái vị nghĩa là nghiên cứu tu tập là người con Phật thì chúng ta mới để tâm tới. Còn ở ngoài hạng bình dân thì người ta ít có tìm hiểu tới được, mà người ta chỉ tín ngưỡng Quan Âm là qua những cái mẫu chuyện dân gian. Như vậy thì ở đây chúng ta kiểm lại, Đức Quán Âm Diệu Thiện thì cũng là một Quan Âm thị hiện, tức là một hình ảnh sự thị hiện của Ngài Quan Âm, nhưng mà rất là Việt Nam. Quý vị biết ở Việt Nam chúng ta có mấy Quan Âm nè? Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, phải không nè? Đấy. Thế thì đó, cái mẫu chuyện đó thì được ở bên người Trung Hoa đó, người ta cũng rất là truyền bá. Thành ra từ đó mà các mẫu chuyện Quan Âm ở trong nhân gian rất được mến mộ. Và cái công năng chuyển hóa của những cái mẫu chuyện này thì nhiều khi á, chúng ta thấy nó không có một cái chứng cớ ở trong điển tích hoặc giả là kinh điển một cách rõ ràng, nhưng mà qua những cái mẫu chuyện về nhân quả, về cái sự nghĩa là từ bi, tấm lòng từ bi cứu độ, hoặc giả là cái hạnh nguyện tu hành, những cái gian nan cực khổ nhẫn nhục của Đức Quán Thế Âm thì rất là gần gũi với trần gian này, ai nghe cũng cảm động, cũng nghĩa là mến mộ và tin tưởng và niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Thành ra như câu chuyện lúc nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị, chắc chắn rằng khi quý vị đã trở thành một vị Phật tử rồi thì ít nhiều gì chúng ta cũng đã có lần niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Và thậm chí nếu quý vị nhìn ra ngoài coi, có những vị chẳng là Phật tử tí nào hết, nhưng mà hãy gặp nạn cái Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu độ cho con, thấy không? Tâm thinh cứu khổ mà. Nghe tiếng chỗ nào nghĩa là cầu nguyện, chỗ nào kêu cứu thì ngài nghĩa là đến cứu độ. Ta tin tưởng là như vậy đó. Thì cái câu chuyện này nghĩa là cái việc mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị vừa qua, chúng tôi lại thấy nghĩa là nó thể hiện một cách nghĩa là còn rõ ràng hơn. Vì như toàn thể đại chúng cũng biết, tuần vừa rồi chúng tôi xuống Cà Mau thì ngoài những cái Phật sự hướng dẫn cho Phật tử tu tập, rồi là thực hành các cái lễ nghĩa là an vị lễ này lễ nọ xong, thì có một cái lễ mà chắc ở đây quý vị chưa hề nghĩa là chứng kiến, đó là lễ cúng tàu. Tức là người ta có chiếc tàu mới, rồi bây giờ thỉnh quý thầy xuống là an vị Phật và quý Phật tử là xuống đó, rồi cái bắt đầu cúng xong rồi thì khởi hành cho chiếc tàu chạy một vòng, không phải chạy biểu diễn đâu nghe, cái đó là chạy lấy ngày đó. Thì đầu tiên gia đình cũng là Phật tử ở trong đạo tràng, do đó cứ nghĩ rằng lâu nay thì chúng ta tu thiền cho nên chúng ta chỉ quy về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thôi. Trên các hình ảnh Bồ Tát hoặc giả là hình ảnh các vị Phật khác chúng ta giảm bớt, ít có thờ phượng tới. Và nếu không khéo á, chúng tôi có thể nói thẳng, đôi lúc chúng ta còn có một cái nỗi nghe là gọi là cái niệm phân biệt. Thí dụ nghe là ngày xưa nếu quý vị là Phật tử mà tu Tịnh Độ thì chúng ta rất là kính mến Đức A Di Đà và Quán Thế Âm Đại Thế Chí. Là tại sao vậy? Là đây gọi là Di Đà Tam Tôn, tức là Tam Thánh đó, tức là hai cái vị mà Quan Âm và Đại Thế Chí là phò trợ cho Đức Phật A Di Đà. Chính vì vậy mà khi ở Pháp Môn Tịnh Độ á thì chúng ta niệm Phật A Di Đà nhưng mà cũng phải niệm Quan Âm Thế Chí nữa, đồng ý chưa nào? Đó, thành ra bây giờ mình tu thiền rồi cái mình không có niệm Di Đà nữa, cái thành ra mình cũng từ giả Đức Quán Thế Âm mình luôn. Ít nhiều như vậy đó, thậm chí ở trong cái chỗ tu tập mà nếu cái Phật tử không hiểu được cái ẩn nghĩa của các vị Bồ Tát, cái danh hiệu các vị Bồ Tát, các vị Phật, thì chúng ta sẽ có nảy sinh ra cái niệm phân biệt chỗ đó. Bởi vì nghĩ rằng hai vị này là phò trợ cho Đức A Di Đà, thôi bây giờ mình không niệm các ngài nữa. Thì vị Phật tử này chắc có lẽ cũng rơi vào cái hoàn cảnh đó, cho nên nghĩa là khi an vị Phật ở dưới tàu cũng an vị Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì khi chúng tôi xuống dưới đó thì nhìn thấy cái hình ảnh đó xong rồi, thì trước khi làm lễ, thành ra các vị Phật tử có mời xuống để mà hướng dẫn, giúp đỡ cho họ thiết trí cái bàn Phật cho nó đúng nghĩa đó. Thì thầy phó ở Thiền viện Thường Chiếu mới góp ý rằng theo tôi thấy nếu mà mình thờ ở dưới tàu á thì nên thờ Đức Quán Thế Âm. Thì lúc đầu nghe là cái đề nghị của thầy mà vừa nêu lên á thì có một số Phật tử cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà lập tức người ta lộ cái vẻ hoan hỷ ra liền. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng là thật ra cũng muốn thờ Đức Quán Thế Âm, nhưng mà lỡ mình là thiền sinh rồi, thành ra đó sở dĩ hồi nãy chúng tôi nghe là mở đầu trước là cái chỗ đó, khi chúng ta tu thiền rồi chúng ta dễ có những cái niệm phân biệt là Phật này là của Tịnh Độ, Phật này mới là của thiền, phải không? Thì cái này là chúng ta nên thận trọng, đừng có rơi rớt vào cái này là rất là tai hại cho mình. Bởi vì nếu rơi rớt như vậy thì chúng ta đã bỏ, nghĩa là bỏ quên một Đức A Di Đà đáng yêu đáng mến của mình rồi, đúng như nào? Mình đã học rồi đó. Như vậy Đức Phật A Di Đà cũng rất là thiền chứ đâu có phải là chỉ là tịnh độ thôi. Đấy, thì bây giờ tới Đức Quán Thế Âm cũng vậy. Nếu mà chúng ta không khéo thì cũng đi tàu đi sông thì lâu nay là người ta đã quen là thờ Đức Quán Thế Âm. Và cái hình ảnh Đức Quán Thế Âm mà nói tới con thuyền á, thì tự nhiên nó có một cái gì á, nó rất là kháng kích. Bởi vì quý vị nên nhớ là hình ảnh Đức Quán Thế Âm mà cứu độ chúng sanh đó là gì? Trạo từ thuyền, tức là chèo con thuyền từ đó. Thành ra mình thấy cái hình ảnh nó quen lắm. Mà quả nhiên là khi thầy phó vừa đề nghị xong rồi thì quý Phật tử lúc đầu hơi trố mắt, nhưng mà lát là họ lộ cái vẻ nghĩa là hoan hỷ lên liền. Và cái vui nhất là cái ngày mà an vị Phật đó, thì quả nhiên là từ cái ông tài công cho tới những cái người mà đi thuyền rồi này kia, họ rất là tin tưởng vào cái bức là ảnh của Đức Quán Thế Âm. Như vậy chứng tỏ rằng hình ảnh Đức Quán Thế Âm đã thâm nhập vào cái đời sống tín ngưỡng dân gian rất là sâu đậm. Mà nếu chúng ta là cái người làm công việc Phật sự á, mà mình không có nghiên cứu kỹ cái chỗ này thì chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội. Thay vì cái đó là một cái hình ảnh đã thấm sâu vào cõi lòng của người mà chúng ta không biết khơi dậy để cho người nương theo cái chỗ đó làm cái phương tiện tu tập, thì là phải là một cái cơ hội đã được bị bỏ quên không? Đó, thành ra qua cái hình ảnh đó chúng tôi hôm nay lặp lại để cho đại chúng cùng nghe, là để cho thấy rằng đôi lúc một cái hình ảnh đó cũng đóng một cái vai trò quan trọng. Nếu chúng ta nhắc nhở đúng thời đúng lúc, nơi thờ phượng mà thờ đúng, nghĩa là cái công hạnh của cái vị Bồ Tát đó, thì tự nhiên mang tới cái niềm an vui cho biết bao nhiêu người. Bởi vì nếu là thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni á, thì chắc chắn là chỉ có những Phật tử tu thiền thì chúng ta mới hiểu rõ cái giá trị, cũng như hiểu rõ được cái nguồn cội. Đây chính là Phật cõi Ta Bà, mà thông qua Đức Phật nghĩa là Thích Ca Mâu Ni, chúng ta mới biết các vị Phật, mới biết các vị Bồ Tát. Nhưng mà những cái vị mà ở ngoài á, thì họ đâu có học hỏi giáo lý nhiều đâu, thành ra họ đâu làm sao biết cái chỗ này. Nhưng mà một cái hình ảnh rất gần gũi với họ là họ đi đâu thì họ cũng thấy là có thờ Quan Âm là gần nhất. Mà nếu mà cái gì mà hộ độ, nghĩa là cứu mạng, cứu khổ là cứ niệm Quan Âm thôi. Thành ra đi xe cũng thấy hình ảnh Đức Quán Thế Âm, đi tàu cũng thấy hình ảnh Đức Quán Thế Âm, chỉ có đi máy bay thì chưa thấy thôi. Đó, thì như vậy thì quý vị thấy rằng đó là một cái tín ngưỡng nhân gian sâu đậm như vậy. Thì chúng ta phải tìm coi, khi chúng ta nghiên cứu, học hỏi cái gương hạnh của Ngài, hỏi coi qua cái tên của Ngài đó, thì nó đã có những cái ẩn dụ gì, và tại sao nó lại có cái công năng sâu rộng như vậy ở trong quần chúng. Thì những cái điều này chính là cái điều mà chúng ta phải nghiên cứu, để từ đó rồi khi mình hiểu được thì sau này quý vị sử dụng hoặc giả là chúng ta thực hành cái hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm, nó sẽ rất có giá trị ở trong cái đời sống, nghĩa là hướng dẫn cho giới bình dân, cho mọi người, nghĩa là họ chưa có dịp, chưa có cơ hội đến với đạo Phật. Thì như vừa qua chúng tôi đã trình bày với quý vị xong một vài cái hình ảnh đã biểu thị cho tín ngưỡng dân gian rất là sùng mộ, kính mến, nghĩa là cái hình ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ trở lại với kinh điển, thì chúng tôi nêu một cái bộ kinh mà quý vị nghe thì quý vị có thể nghĩa là giật mình. Bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì bây giờ cái giới tu thiền của chúng ta là không lạ rồi, phải không nào? Biết chắc rằng đó là một cái bộ kinh nghĩa là Đức Phật đã chỉ bày cái sự tu hành rất là cặn kẽ, và nó có một cái giá trị thâm thúy để lại cho đời, nghĩa là cho bao nhiêu người được giác ngộ thông qua cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Nhưng mà quý vị có biết rằng trong bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm đó có một đoạn khi mà Đức Phật yêu cầu tất cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh hãy trình bày cái chỗ nghĩa là sở nguyện tu hành của mình, cái chỗ vì cái phương pháp nào, cái đường hướng nào mà mình tu mà mình thành tựu được. Thì có vị trình bày là các cách tu này, cách tu nọ. Riêng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì đã trình bày cái cách tu là bằng cách là lắng nghe. Đó, tức là phản quan văn tự tánh đó, tức là trình bày cái cách tu của mình là mình sử dụng cái phương pháp lắng nghe. Thì sau khi 25 vị đã trình bày xong rồi thì Đức Phật mới nhờ Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Như vậy thì quý vị biết là phải động tới cái trí gì rồi, cái trí căn bản. Nhờ Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Ngài hãy chọn coi trong 25 vị đó cái phương pháp nào tu nghĩa là thích hợp nhất với cái cõi Ta Bà này. Thì sau khi lựa chọn rồi thì Đức Văn Thù Sư Lợi mới đảnh lễ Phật và trình bày chỉ có cái pháp tu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là phù hợp với cái cõi Ta Bà này nhất, và sẽ mang lại cái công năng nghĩa là rất là hiệu quả cho chúng sanh tu hành. Thành ra chúng ta thấy một bộ kinh
mà cái ý chỉ rất là sâu xa, mà trong đó đã nhắc tới cái công hạnh, cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm, và coi đó là một cái pháp tu, nghĩa là sẽ có cái công năng diệu dụng đối với các chúng sanh ở cái cõi ta bà này. Chính vì chúng ta đừng lấy làm lạ là hôm nay tuy rằng mình là người Phật tử, chúng ta nghiên cứu thì chúng ta cũng đã có học và hiểu, cũng như mình đã có thực hành qua cái sự tụng niệm cũng như nghiên cứu về cái danh hiệu của Đức Quán Thế Âm, thì chúng ta đã có phần của mình, có nghĩa là có phần thực hành. Thế mà trong khi đó cái người ở ngoài chưa phải là Phật tử, họ chưa biết gì về Phật Pháp, họ cũng niệm Quán Thế Âm. Và như vậy thì cái mà họ niệm và cái mình niệm á, thì có giống nhau hay không? Đây chính là cái chỗ này. Thành ra đây hôm nay chúng tôi sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về cái danh hiệu Đức Quán Thế Âm một cách tỉ mỉ cặn kẽ, và để làm sao thể hiện đúng cái tinh thần của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nó đúng là một pháp tu, tức là danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và pháp tu của Ngài cũng là một pháp tu, nghĩa là rất là có hiệu quả, có công năng, nghĩa là dẫn dắt cho tất cả chúng sanh đều, nghĩa là đi trên cái con đường tu hành được, nghĩa là thuận lợi qua cái pháp tu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì trước khi đi vào cái phần nội dung chúng ta tìm hiểu cái pháp tu của Ngài, thì chúng tôi xin giải thích cái danh hiệu của Ngài một chút. Như lâu nay toàn thể đại chúng khi niệm tới Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta niệm sao? Nam mô, giờ chúng ta hơi cho nó dài dòng một chút ha. Nam mô tầm thinh cứu khổ linh cảm ứng. Nhớ nghe, tầm thinh cứu khổ linh cảm ứng đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó. Bây giờ chúng tôi xin giải thích qua cái danh hiệu này một cách đại cương để cho quý vị hiểu sơ lược. Rồi sau đó thì xuyên qua pháp tu chúng ta nghiên cứu rồi thì chúng ta sẽ trở lại danh hiệu này một cách tỉ mỉ. Tầm thinh cứu khổ Nam mô thì quý vị đã học rồi, có nghĩa là cung kính lễ lại, hoặc giả là còn những cái ý nghĩa như là quy mạng lễ, quy hướng. Vì rất nhiều nghĩa cho nên cái chữ Nam mô là tiếng Phạn, chúng ta để nguyên, chúng ta không có dịch ra một cái nghĩa nào hết mà dùng nguyên cái tiếng Phạn là Nam mô, hay là gọi là chữ nẵng mồ đó. Tầm thinh cứu khổ có nghĩa là tìm cái nơi có tiếng cầu cứu. Thinh tức là âm thanh, tầm là tìm cái âm thanh mà cứu khổ, nơi nào có tiếng kêu cứu thì Ngài nghĩa là đến tìm nương theo cái tiếng đó, tìm theo cái tiếng đó mà ngài cứu khổ. Như vậy thì cứ mỗi lần khổ thì quý vị cố gắng niệm Quan Âm đi, chắc chắn Quan Âm sẽ đến đấy. Phải như vậy không? Thì lâu nay chúng ta hiểu như vậy mà, bởi vì tầm thinh cứu khổ, hãy mình cứ việc cầu cứu Ngài, kêu cứu đi thì Ngài sẽ đến với chúng ta. Coi sự thật có đúng như vậy không thì tí nữa vào trong nội dung thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ. Linh cảm ứng có nghĩa là đây là một cái sự cảm ứng rất là màu nhiệm linh thiêng. Bởi vì linh cảm ứng ở đây muốn chỉ cho chúng ta rằng nếu chúng ta có cầu thì tức là có ứng. Mình có nghĩa là cầu xin, có khẩn cầu thì Ngài sẽ có ứng hiện. Thành ra linh cảm ứng là rất là màu nhiệm. Đó là chúng ta hiểu một cái nghĩa thông thường. Rồi đại từ đại bi có nghĩa là từ bi lớn. Đức từ bi. Từ bi thì ở đây chúng tôi xin tách ra để cho đại chúng hôm nay hiểu rõ về cái chữ này. Lâu nay mình quen dùng cái thuật ngữ từ bi, hai chữ đi liền với nhau, mà mình không hiểu là ở trong hai chữ đó đó thì nó hàm xúc cái nghĩa ra sao. Bây giờ chúng tôi xin được nghĩa là bộc bạch với quý vị. Chữ từ có nghĩa là lành, mà bi có nghĩa là cứu khổ. Thành ra chữ từ có nghĩa là ban vui, mà bi là cứu khổ. Chữ bi có nghĩa là bi thương đó, thì tức là khổ lụy. Còn chữ từ là tức là lòng lành, là cái gì nghĩa là nó yên lành. Thành ra chữ từ bi là nó hàm xúc một cái ý nghĩa là gì? Là ban vui cứu khổ. Tức là không những cứu cái khổ mà còn đem cái vui đến cho chúng sanh, đến cho mọi người thì mới gọi là từ bi. Mà thứ từ bi này không phải là từ bi nhỏ nhỏ, phải từ bi lớn cơ. Cho nên đại từ đại bi là gì đó. Rồi Quán Thế Âm, Quán Thế Âm. Chữ Bồ Tát thì quý vị biết rồi ha. Bồ Tát có nghĩa là hữu tình giác, giác hữu tình. Một chúng hữu tình mà có sự giác ngộ, và đem cái sự giác ngộ đó có nghĩa là tự giác và giác tha đó. Chúng tôi nói lại cái từ cho quý vị dễ nhận hơn. Tự giác và giác tha, hai cái hạnh tu này mà chúng ta nghĩa là gắn liền với nhau, thì đó là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là như vậy. Hữu tình giác, giác hữu tình. Bây giờ Quán Thế Âm. Quán có nghĩa là soi xét. Thế là thế gian, âm là âm thanh. Như vậy thì cái danh hiệu của vị Bồ Tát này có nghĩa là soi xét cái tiếng của âm thanh, cái tiếng của trần thế, trần gian đó. Thành ra ở trong cõi đời này mà chúng ta kêu cứu lên thì nó có tiếng không? Nó có tiếng, phải không nào? Ví dụ tiếng khổ quá, nhưng mà xin thưa cùng toàn thể đại chúng, ở đây chúng ta có một cái điều thấy cũng hơi phi lý. Quý vị mà kêu cứu á, là khi quý vị vui hay là quý vị buồn? Ủa sao hồi vui không kêu rồi? Cái lúc mình sung sướng mình không có kêu, mà lúc mà khổ trời ơi than khóc gì nghe là kêu hết Phật này tới Bồ Tát kia, đúng chưa nào? Cứu khổ cho con. Thành ra như vậy thì qua cái chữ quán thế âm á, thì chúng ta thấy rằng soi xét âm thanh thế gian, nhưng mà chính là âm thanh gì? Âm thanh đau khổ, chứ không phải là ở trong này không có âm thanh nghe là sung sướng. Sung sướng nó không gọi gì hết á. Khi mà vui vẻ thì không bao giờ kêu ngài quán thế âm Bồ Tát. Nhưng mà khi mà lâm nạn, khi mà gặp khổ đau, khi mà gặp những cái chuyện gì không vui, thì chúng ta mới cầu cứu đến Đức Quán Thế Âm. Do đó quý vị phải ngầm hiểu rằng Quán Thế Âm có nghĩa là soi xét cái âm thanh thế gian, nhưng mà cái âm thanh mà khổ đau á, chứ còn cái âm thanh mà an vui thì không có. Đây. Rồi sau khi chúng tôi đã giải thích qua đại cương về cái danh hiệu của vị Bồ Tát này rồi, thì trong đó chúng ta đã thầm nghĩa là ngầm hiểu được nghĩa là cái ẩn nghĩa của cái danh hiệu, và biết rằng ngài sẽ thực hiện cái hạnh tu của mình, và cũng như cái công năng giáo hóa qua cái ẩn nghĩa của những cái tên của ngài mà đang có đó. Thì sự thật nó ra sao thì chúng ta từ từ rồi sẽ đi tới. Trước khi đi vào nội dung tìm hiểu tới cái pháp tu để chúng ta minh chứng cho cái danh hiệu của ngài, thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị, không phải chỉ có một Đức Quán Thế Âm hay là danh hiệu của một Quán Thế Âm thôi, mà hiện nay ở trong kinh điển có ghi chép lại là có 33 danh hiệu Đức Quán Thế Âm lận. Mà lâu nay quý vị thì chắc có lẽ chúng ta chỉ mới biết chừng 1-2 danh hiệu là cùng, phải không nào? Thí dụ bây giờ chúng ta biết danh hiệu gì? Phổ Đà Sơn đó, Phổ Đà Sơn, Quán Thế Âm, rồi Quán Thế Âm gì nữa? Quan Âm Nam Hải chính là Phổ Đà Sơn đó. Tại vì ở đây sẵn đây thôi, bây giờ quý vị nói chữ Nam Hải rồi chúng tôi kể luôn. Ở bên Trung Quốc á, bên Trung Quốc gọi là có 4 cái ngọn núi mà danh tiếng, thì quý vị có nghe là Tứ Đại Danh Sơn chưa? Đó là cái từ của người Trung Hoa đặt cho 4 ngọn núi rất là danh tiếng, và không những danh tiếng mà trong cái danh tiếng đó là nó có cái sự màu nhiệm linh thiêng nữa. Có những cái nghĩa là những cái chuyện rất là đặc biệt qua 4 cái ngọn núi đó. Thì quý vị biết tại sao không? Theo truyền thuyết của người Trung Hoa đó, thì 4 ngọn núi đó đều có các cái vị Đại Bồ Tát ở đó tu hành và giáo hóa, giống như là cái đạo tràng của các vị vậy. Cho nên cái ngọn núi đó thường là những cái ngọn núi của những người tu, ở trên đó chùa chiền rất nhiều, và nó có những cái nghĩa là màu nhiệm linh thiêng tùy theo trường hợp của từng người. Thí dụ như bây giờ cái ngọn núi mà người ta thường hay nêu đứng đầu trước á là gì quý vị nhớ không nè? Cái núi nào mà của ngài Đại Trí? Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi đó là gì? Gì Ngũ Đài Sơn. Nhớ rồi, Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn thì đó là cái ngọn núi, là cái nơi mà cái đạo tràng của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát giáo hóa. Nếu quý vị nào mà có đi qua Ngũ Đài Sơn thì hiện nay ở trên đó còn rất nhiều những cái cảnh chùa chiền ở trên cái ngọn núi đó, và hẳn nhiên là có những cái công trình xây dựng rất là tầm cỡ uy nga. Thì Ngũ Đài Sơn là nơi giáo hóa của ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, và nó thuộc về tỉnh Sơn Tây ở bên Trung Quốc. Rồi kế đó là Nga Mi Sơn. Nga Mi Sơn tức là cái nơi đạo tràng của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, tức là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, thì thuộc về tỉnh Tứ Xuyên. Phổ Đà Sơn tức là cái nơi mà của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là giáo hóa đó, thì tức là cái đạo tràng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ở Phổ Đà Sơn. Phổ Đà Sơn này thì thuộc tỉnh Triết Giang, nhưng mà ở ngay cái vùng Nam Hải. Quý vị còn nhớ không nè, trên bản đồ chúng ta đã từng có chứng kiến rồi đó, cái vùng Nam Hải đó, thì cái chỗ đó là thuộc về của tỉnh Triết Giang, nhưng mà cái Phổ Đà Sơn này thì ở ngay cái vùng Nam Hải. Rồi còn một ngọn núi nữa là Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn thì ở cái tỉnh An Huy, đó là cái đạo tràng mà của Đức Đại Nguyện gì? Đại Nguyện gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó, như vậy thì bốn ngọn núi đó người Trung Hoa gọi là Tứ Đại Danh Sơn. Và ở đây bây giờ chúng ta quay trở lại với cái Phổ Đà Sơn, thì ở cái vùng Nam Hải. Nhưng mà Phổ Đà Sơn á thì lại là có ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm khi Thiện Tài Đồng Tử mà đi tham học đó, thì ngài đến cái lần thứ, nghĩa là tham vấn lần thứ 28 á, tức là đi tới cái địa điểm mà lần thứ 28 á, thì là ngài gặp Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là cũng là một danh hiệu của Đức Quán Thế Âm, thì ở ngay cái núi Phổ Đà. Thì trong cái Kinh Hoa Nghiêm đó thì cái từ Phổ Đà là người ta dùng nguyên bằng tiếng Phạn. Tiếng Phạn đọc như thế này để chúng tôi nêu lên cho quý vị, nghĩa là sau này có nghe thì chúng ta biết. Phổ Đà Lạc Già. Đó, tiếng Phạn là gì? Phổ Đà Lạc Già, hoặc giả là Bổ Đát La Già, hoặc giả là người có nơi thì người ta phiên âm ra là Bổ Đát Lạc Cà. À, Lạc Cà. Đó, thì ba cái tên này á, thì chúng ta đọc theo cái âm của tiếng Phạn. Còn người Trung Hoa thì họ giảm bớt lại đi, họ không đọc mà bốn âm cho nó cầu kỳ, cho nên họ chỉ đọc là Phổ Đà, tức là dịch qua tiếng của người Trung Hoa đó. À, Bổ Đà, Bổ Đát thì dịch qua là thành Phổ Đà. À, và từ đó thì Phổ Đà Sơn. À, thì trong Kinh Hoa Nghiêm có đề cập tới, nhưng mà không biết là có đúng là ở cái Phổ Đà Sơn của Nam Hải hay không. Nhưng mà người Trung Hoa thì họ nhanh lắm, họ xí phần liền cái đó ở trong nước Trung Hoa. Thành ra bây giờ nghĩa là Đức Quán Thế Âm là Phổ Đà Sơn là ở tại xứ của Trung Hoa. Nhưng mà cái nghĩa của cái chữ đó, nghĩa của chữ Phổ Đà Sơn á, thì ý muốn nói là chỗ đó là tiểu bạch hoa, tức là ở nơi đó nó có những cái hoa trắng nhỏ nhỏ. À, tiểu bạch hoa, đúng tiếng của người Trung Hoa họ âm ra, họ dịch ra đó là tiểu bạch hoa. Thành ra cái núi đó là núi của những bông hoa trắng nhỏ. À, còn chữ Phổ Đà hôm nay chúng ta cũng đã quen rồi, chúng ta gọi chữ Phổ Đà Sơn, mình tưởng đâu là cái tên đó là tên nghĩa là Trung Hoa, nhưng mà thật ra đó là tiếng Phạn được âm ra tiếng Trung Hoa thôi. Chứ nếu người Trung Hoa dịch ra đó thì cái chữ Phổ Đà có nghĩa là tiểu bạch hoa. À, tiểu bạch hoa rồi ha. Như vậy thì chúng tôi đã giới thiệu sơ qua lý lịch rồi, phải không nào, nơi chốn rồi này kia rồi. Nhưng mà vừa hồi nãy chúng tôi vừa hé ra cái là tiết lộ là tới 33 danh hiệu Quán Thế Âm lận. Bây giờ quý vị có muốn biết không? Biết luôn hả? À, bởi vì trong đó có nhiều cái danh hiệu cũng rất là quen với chúng ta mà chúng ta lại không có ngờ. Thí dụ lâu nay quý vị đã từng có biết Bạch Y Thần Chú chưa? Thì Đức Quán Thế Âm cũng có một danh hiệu là Bạch Y Quán Thế Âm nữa. Đó. Thành ra hồi xưa mình không hiểu là tại sao nói Bạch Y Thần Chú là của Quán Thế Âm. À, quá ra là ngài có một cái danh hiệu là Bạch Y Quán Thế Âm, thì chắc có lẽ lúc đó ngài mặc chiếc áo màu trắng. Còn hãy lúc nào mà ngài mặc chiếc áo màu tím chắc chúng ta gọi là Tử Y quá. Quý vị biết tại sao chúng tôi nói đó không? Là tại vì hiện nay á, cái chữ Bạch Y, cái khi mà Đức Quán Thế Âm mà mặc cái áo trắng á, nó có những cái ẩn dụ trong đó, nó có những cái ý nghĩa rất là sâu để mà nhắc nhở cho chúng ta một cái pháp tu. Nhưng mà khổ nổi những cái vị tín ngưỡng á, thì khi họ đến họ mến bà quá đi, cho nên họ khoác lên cho bà chiếc áo màu xanh, chiếc áo màu tím, rồi chiếc áo màu đỏ. Cái thành ra nó làm lạc ý nghĩa hết trơn à. Mà may cái chiếc áo thì giống như của bà chú sứ vậy đó. Cái thành ra nó làm cho cái ý nghĩa của cái bạch y đó nó không có được trọn vẹn. Thành ra Phật tử của chúng ta đó, dù quý vị có cảm nhận được một cái sự linh nghiệm nào đó từ nơi Đức Quán Thế Âm, đừng bao giờ chúng ta dâng y rồi chúng ta đem một cái chiếc áo màu hồng, màu tím, màu xanh gì đó mà khoác lên cho ngài, thì đó là chúng ta đã vô tình phỉ báng ngài mà mình không biết. Là tại vì chúng ta làm mất đi cái ý nghĩa ẩn dụ qua cái bạch y của ngài rồi. Quý vị hiểu được không nè? Thành ra nhớ nghe, sau này dù nghe là ngài có cho mình trúng số thì thôi, cũng kệ nó, cũng để nguyên vậy đi. Chứ đừng thấy vậy rồi cái sắm cho ngài một cái y màu hồng, màu gì đó, màu tía gì đó, thì cái đó không phải rồi. Đó, ở đây chúng tôi lâu lâu cũng phải tiếp nhận mấy cái y đó hoài à. Người ta tới cái người ta thương bà quá, cái đưa cái hỏi bây giờ ở đây chúng tôi không có đắp y cho bà, cho Đức Quán Thế Âm. Nó không biết bây giờ mai rồi thầy nhận không mấy thì đem bỏ. Đó. Trời ơi, giống như hăm dọa mình luôn vậy. thì thôi đành phải nhận, chứ để người ta sanh cái tâm phiền muộn thì đâu có hay. Nhưng mà mình biết là nhận cái đó là nó không đúng pháp, hiểu không? À, nhớ nha, nhớ là sau này Phật tử chúng ta đi đến nơi nào chúng ta kính mộ cái tượng Quán Thế Âm thì tượng đã có cái y trắng của Ngài rồi, chúng ta phải làm sao tìm hiểu cái ẩn dụ qua cái ý nghĩa, à, cái ẩn dụ ở trong cái y trắng đó, chứ chúng ta đừng có thêm bớt gì nữa. Đây bây giờ quý vị nghe, chúng tôi sẽ đọc 33 danh hiệu của Đức Quán Thế Âm, sau này quý vị có gặp thì quý vị sẽ không ngạc nhiên. Danh hiệu thứ nhất là Dương Liễu. Dương Liễu có nghĩa là Đức Quán Thế Âm nào mà cầm cái bình mà có cái nhành dương nghe là đó, đó là Dương Liễu Quán Thế Âm. Long Đầu, tức là Đức Quán Thế Âm nào mà đứng ở trên cái đầu rồng á là Long Đầu. Nhớ chưa? Danh hiệu thứ nhất, thôi đừng có ghi, ghi không kịp đâu, tới 33 lận mà. Chúng tôi nói sơ qua thôi để chúng ta còn đi vào cái nội dung nữa. À, danh hiệu nhất là Dương Liễu nè, nhì là Long Đầu, ba là Trì Trì Kinh, bốn là Viên Quang, năm là Du Hí, sáu là Bạch Y, bảy là Liên Ngọa. Liên Ngọa tức là cái đài sen đó. À, Đức Quán Thế Âm nào mà ngồi trên đài sen đó, đó. Rồi nghĩa là Lũng Kiến, chín là Thí Lạc, mười là Ngư Lam, mười một là Đức Vương, mười hai là Thủy Nguyệt. Ở dưới cái tủ chỗ phát hành kinh sách chúng ta có một cái Đức Quán Thế Âm mà đưa cái bình xuống ở dưới này nước không đó, đó chính là Thủy Nguyệt Quán Thế Âm đó. À, và 13 là Nhất Diệp, 14 là Thanh Cảnh, 15 là Quay Đức, 16 là Viên Mạng, 17 là Chúng Bảo, 18 là Nham Hộ, 19 là Năng Tỉnh, 20 là A Nậu, 21 là A Ma Đề, 22 là Diệp Y, 23 là Lưu Ly. Đó, nếu như chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm nào mà mặc cái chiếc áo Lưu Ly đó, là mình biết đó chính là một, cũng là một danh hiệu của Ngài Lưu Ly Quán Thế Âm. À, 24 là Đa La Tôn, 25 là Cáp Ly, 26 là Lục Thì, 27 là Phổ Từ, 28 là Mã Lan Phụ. Quý vị biết Mã Lan Phụ không? Có một cái tích truyện của Đức Quán Thế Âm, à, tức là vợ của chàng họ Mã này nè, à, gọi là Mã Lan Phụ. 29 là Hiệp Trưởng, 30 là Nhất Như, 31 là Bất Nhị, 32 là Trì Liên, 33 là Sái Thủy. À, như vậy thì cái hình ảnh Quán Thế Âm không phải chỉ là duy nhất có một ảnh, một hình, mà ở đây qua kinh sách đã cho chúng ta thấy rằng có 33 hình ảnh về Đức Quán Thế Âm. Là bởi vì sở dĩ có 33 hình ảnh thì tí nữa khi chúng ta đi vào nội dung, chúng ta sẽ thấy rằng cái hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm đó, Ngài hóa hiện trong rất nhiều cái hóa thân. À, thân Phật, thân là Bích Chi, rồi là thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni gì đó, chúng ta tụng kinh Phổ Môn đã có đó. Đó thì mỗi một vị Quan Âm như vậy á, một cái hình ảnh Đức Quán Thế Âm là người ta muốn thị, muốn cho có cái ảnh để mà ẩn dụ vào cái sự nghĩa là hóa thân của Ngài, ứng hóa thân của Ngài. À, quý vị hiểu được như vậy nè. À, thành ra chúng ta mới có 33 nghĩa là danh hiệu Quán Thế Âm. Rồi, như lúc nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị thì trong bộ kinh nghĩa là Hoa Nghiêm, khi mà Ngài Thiện Tài Đồng Tử đó, Ngài có đi tham học, nghĩa là đi nghĩa là trên cái bước đường mà để thực hành cái hạnh Bồ Tát, tu tập hạnh Bồ Tát, thì Ngài đi tham vấn với các cái vị Bồ Tát, với các bậc thánh hiền, thì trong đó là Ngài có đi đến cái chỗ nghĩa là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì bây giờ bắt đầu là chúng ta vào cái chỗ coi Đức Quán Thế Âm, nói cái chỗ nghĩa là Ngài công phu tu hành ra sao, và Ngài đã có cái công năng đối với sự giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà như thế nào. Thì chúng tôi tạm thời trước hết là mượn qua cái bộ kinh Hoa Nghiêm để làm cái dẫn chứng. Thì đây là lúc mà Ngài Thiện Tài, chúng tôi lược lại, Ngài Thiện Tài Đồng Tử nghĩa là sau khi tham vấn hết 27 chỗ rồi, thì đến cái nơi 28 đó, thì Ngài mới được nghĩa là gặp Bồ Tát Quán Tự Tại. Quán Tự Tại, mà danh hiệu Quán Tự Tại cũng là danh hiệu của Đức Quán Thế Âm. À, thì khi đó nghĩa là sau khi Ngài thưa thỉnh xong, Ngài vì cái tấm lòng nghĩa là muốn nghĩa là cầu học Bồ Tát Đạo, cho nên đến đi tham vấn nghĩa là các nơi, các bậc thánh hiền Bồ Tát, thì cuối sinh nghĩa là Bồ Tát Quán Tự Tại từ bi chỉ dạy cho cái pháp môn tu hành, Ngài tu hành như thế nào mà Ngài được nghĩa là thành tựu, thì bây giờ xin Ngài từ bi chỉ dạy cho. Thì Ngài mới chỉ dạy cho Thiện Tài Đồng Tử. Yeah. Này Thiện Nam Tử, ta đã thành tựu Bồ Tát Đại Bi Hạnh Giải Thoát Môn. Có nghĩa là cái pháp tu của Ngài được gọi cái tên là Đại Bi Hạnh Đại Bi. mà ở cái cửa giải thoát, tức là giải thoát môn, là cái pháp môn giải thoát đó. Này thiện nam tử, ta dùng môn Bồ Tát Đại Bi Hạnh này bình đẳng giáo hóa tất cả chúng sanh, tiếp nối không dứt. Quý vị nhớ mấy cái đoạn này nghe, vì những cái chỗ mà chúng tôi nhấn mạnh đó, chính là một lát chúng ta sẽ quay lại để nghiên cứu cái hạnh tu của Ngài, và coi coi chúng ta có phần ở trong đó không. Mình phải nghiên cứu với học học các vị Phật và Bồ Tát thì mình phải coi coi mình có phần không, chứ nếu không có phần thì thôi, không nào, có phần thì mình mới làm tới chứ. Như những lần trước chúng ta đã học các vị Phật và Bồ Tát khác thì mình thấy là mình đều có phần trong đó hết á. Mình cũng có những vị Phật đó, cũng có những vị Bồ Tát đó mà lâu nay mình bỏ quên, thành ra cái đó là một thiếu sót. Thì hôm nay tới Đức Quán Thế Âm chúng ta cũng nghiên cứu như vậy. Nhớ nha, tức là cái hạnh nguyện này á, Ngài giáo hóa chúng sanh là gì? Bình đẳng và tiếp nối chẳng dứt. Tiếp nối chẳng dứt tức là giáo sự giáo hóa của Ngài không bao giờ mệt mỏi và không bao giờ ngừng nghỉ hết. Còn lâu nay chúng ta làm việc gì thì chúng ta muốn gì? Làm sớm sớm cho nó tới giờ đặng nghỉ, cho nó xong việc đặng nghỉ. Nhất là mấy bữa mà chúng tôi thấy các chúng mà xuống ở dưới bếp á, làm cho lẹ đặng kịp giờ đi về. Như vậy thì trong cái công việc mà lâu nay trong đời sống của chúng ta đó, thì vì là chúng ta sống theo cái tâm sanh diệt, thành ra làm cái gì đó là quý vị cũng muốn cho nó xong, tức là hãy làm thì phải có được nghỉ, chứ không ấy là làm hoài thì nó mệt. Thành ra là trong cái tâm sanh diệt, thì chính vì khi chúng ta sống bằng cái tâm sanh diệt đó, thì chúng ta có làm thì phải có nghỉ, rồi nghỉ rồi bài ra làm rồi phải nghỉ, cứ như vậy đó. Thành ra cái tâm của chúng ta quý vị nghĩ rồi coi coi phải không? Không bao giờ nó chịu yên hết. Vừa yên cái là nó lại móng lên rồi khổ quá cái là phải xuống rồi cái là nó lại móng lên. Còn đối với các vị Bồ Tát mà khi giáo hóa chúng sanh á, thì lúc nào cũng ở trong một cái tâm nghĩa là bình đẳng, tức là không có lên xuống như chúng ta. Còn chúng ta thì lên xuống, trời nắng thì đi, trời mưa thì ở nhà. Bữa nay trời mưa cũng đi là cũng làm may mắn lắm, là tại vì Đức Quán Thế Âm phổ đó. Đó thì cái ngay cái chuyện tu hành của chúng ta thôi thì chúng ta cũng không có nghĩa là được bình đẳng nữa, ưng đi không ưng thôi. Còn các vị Bồ Tát mà sau khi đã giác ngộ rồi thì các vị nghĩa là làm việc lúc nào cũng ở trong cái tâm bình đẳng và liên tục không có dừng nghỉ, không có than thở mệt mỏi gì hết á. Là tại sao quý vị biết tại sao là các vị Bồ Tát làm việc ít có khi nào dám than thở mệt mỏi không? Là bởi vì khi chúng ta làm việc á, thì chúng ta thấy là cái này mình làm cho mình hay là làm cho người, đúng không? Làm cho mình thì chết bỏ cũng làm, còn làm cho người thì thôi. Làm cho người thì kể giờ kể giấc, tính công tính ơn. Còn làm cho mình, cái gì mà làm cho mình thì quý vị làm hoài không sợ mệt. Còn ở các vị Bồ Tát thì không phải như vậy. Khi các ngài mà giáo hóa chúng sanh thì các ngài đâu có phải là thấy cái chỗ chúng sanh là cần, là tức là mình có ơn với chúng sanh đâu, mà ngược lại là chúng sanh lại là có ơn với Bồ Tát. Là bởi vì chúng sanh chính là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của Bồ Tát mà. Thế thì bây giờ nếu như chúng ta là một người con hiếu thảo á, mà chúng ta làm cái việc gì cho cha mẹ mình á, mình có dám kể lễ không? Kể lễ thì đâu phải hiếu nữa, đúng không nè? Nếu là một người con hiếu thảo thì không bao giờ dám kể lễ. Mà rõ ràng các vị Bồ Tát là những người con rất hiếu thảo, cho nên mới tu tập được như vậy. Ở đây vị nào mà có hiếu á, là bắt đầu lên được cái bậc Bồ Tát rồi đó. Thôi ráng chịu khó nha, nhớ cái hạnh hiếu thảo. Mà đã có hạnh hiếu thảo rồi thì chúng ta không bao giờ dám nghĩa là trái ý nghịch lòng đối với cha mẹ. Thì với cái nhìn, cái giác ngộ của các vị Bồ Tát đó, nhìn chúng sanh là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, do đó ở nơi nào cũng là cái ơn lớn của mình hết. Chính vì vậy làm việc liên tục không mệt mỏi mà không bao giờ dám than giảng gì hết, mà còn thấy cái đó là mình phải làm nhiều hơn nữa. Quý vị thấy rõ không nè? Cũng giống như bây giờ quý vị giúp được cho cha mẹ mà có khi nào mình nói thôi bây giờ mệt quá thôi không làm nữa. Mà ngược lại nếu chúng ta thấy chúng ta làm được thì chúng ta phải cố gắng nhiều hơn, vì cái ơn cha mẹ còn sâu xa hơn nữa mà. Những cái gì cực khổ của mình đâu có đáng kể đâu. Nên phải hiểu cái chỗ đó thì chúng ta mới thấy được cái tấm lòng của Bồ Tát. Tại sao các ngài làm mà không có hề kể lễ mệt mỏi. Chứ nhiều khi quý vị cũng thầm thầm nghĩ rằng chắc cái này nó là lý thuyết thôi. Có nghĩa là bất quá là trong kinh sách thì nói tới những cái hình ảnh rất là lý tưởng, chứ còn thực tế dễ gì kiếm được cái chỗ này. Đúng chưa quý vị? Đó, thì chúng tôi xin thưa rằng khi nào cái sự tu tập của chúng ta có một cái nghĩa là lắng động, chúng ta đã nhận ra được thật sự là có phần giác ngộ rồi á, chúng ta hiểu rõ được tất cả những cái nhân duyên qua lại giữa mình và muôn loài, thì lúc bây giờ thì cái chuyện mà là một người con hiếu thảo nó rất là chân thật từ ở trong đáy lòng của mình. Nó là cái gì mà chúng ta đã nhận ra một cách nghĩa là sâu xa, chứ không phải là chúng ta chỉ nói ở trên nghĩa là đầu môi, hay là chúng ta chỉ hiểu ở trên chữ nghĩa nữa. Đó, chính lúc bây giờ thì quý vị sẽ tự nhiên biết được là cái chuyện là chúng ta làm mà không mệt mỏi là một sự thật. Chứ còn bây giờ thì chúng ta mới học thôi. Chừng nào chúng ta tu tới đó thì cái chỗ này quý vị sẽ cảm ra được liền. Đó. Rồi chúng tôi xin nói tiếp. Này thiện nam tử, ta trụ nơi môn đại bi hạnh này thường ở chỗ tất cả chư Phật hiện khắp trước tất cả chúng sanh. À, quý vị nên nha. Ở đây quý vị có thấy một cái điểm lạ không? Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ, nếu như ở trong này có một huynh trưởng nào đó cũng thông hiểu Phật Pháp, rồi bây giờ có một thiền sinh nào đó chưa có hiểu chỗ đó, thì huynh trưởng có trách nhiệm hướng dẫn cho thiền sinh. Nhưng mà nếu có thầy ngồi ở đây thì huynh trưởng dám làm không? Dám không? Lập tức là thôi thầy làm giùm đi. Hoặc là nếu mà có làm thì cũng ngượng lắm, phải không nào? Là tại vì lỡ mình nói láng nó không trúng thì sao? Nhưng mà tại sao ở đây cái vị Bồ Tát này á thì lại là làm những cái công việc giáo hóa đó mà ở trước Phật? Đó, quý vị thấy nha, chỗ này là những cái điểm này, nếu chúng ta thường hay đọc kinh sách á, đọc các cái bộ kinh lớn á, mình chỉ biết đọc rồi mình lướt qua thôi mà mình không thấy được những cái nghĩa là gút mắt ở từng phần cái chỗ này nè. À. Nè, chúng tôi đọc lại, ta trụ nơi môn đại bi hạnh này thường ở chỗ tất cả chư Phật hiện khắp trước tất cả chúng sanh. À, hiện khắp trước tất cả chúng sanh để mà làm cái công hạnh giáo hóa chúng sanh, nhưng mà lại ở ngay cái chỗ của tất cả chư Phật. Rồi bây giờ đố quý vị, tại sao vậy? Sao Bồ Tát Quan Âm này gan quá vậy? Ở trước mặt Phật mà dám dạy người ta, ở trước mặt Phật mà dám giáo hóa người ta. Cái đạo tràng của chúng ta, các vị huynh trưởng làm sao mà dám trước mặt thầy, hay là như chúng tôi trước mặt hòa thượng chúng tôi dám dạy ai không? Mình chỉ thôi, lên hòa thượng đi, phải không? Chừng nào không có hòa thượng thì mình mới dám làm chứ. Còn ở đây tại sao trước mặt Phật mà các vị Bồ Tát vẫn làm cái công hạnh giáo hóa? Đó, khi chúng tôi nêu cái này ra thì đại chúng thường hay bị cái hình ảnh làm cho mình quên mất. Mình cứ hãy nhớ chữ Phật thì có nghĩa là hình ảnh của chư Phật, mà quên là Phật có nghĩa là giác. Nếu không giác thì làm sao làm được cái công việc giáo hóa, đúng không? Như vậy thì khi ngài nói cái chỗ này á, ngài trình bày cái chỗ này, có nghĩa là lúc đó là phải ở trong lưu xuất từ ở trong cái tâm giác ngộ đó là mới làm được những công việc này. Thì như vậy cái tâm giác ngộ đó phải là chư Phật hiện tiền không? Đúng chưa? Phải không? Như vậy thì chỉ cần chúng ta tỉnh chút xíu thì chúng ta lướt qua được, và chúng ta thấy rất là có một cái ý nghĩa là lý thú ở chỗ này. Chứ còn nếu không á, mình theo cái hiểu thông thường lâu nay á, thì rõ ràng ai mà dám nghe là múa rìu qua mắt thợ, hay là gọi là giỡn mặt trước mặt thánh bao giờ. Chỉ người trước mặt thánh là cái điều đó là mình phạm lỗi quá rồi. Nhưng mà khi nghe cái câu này thì mình thấy nó lấy làm lạ. Bồ Tát mà dám trước mặt Phật mà nhà giáo hóa chúng sanh, thì hóa ra là chữ Phật đây có nghĩa là giác. Chư Phật có nghĩa là sự giác ngộ của mình đó. Cái giác thì phải vận dụng những cái đó, vận dụng cái tâm giác ngộ đó thì là mới làm được cái công hạnh giáo hóa chúng sanh. Chứ còn những cái tâm mà chưa giác thì không có làm được đâu nha. Hoặc dùng bố thí, hoặc dùng ái ngữ, lợi hành, đồng sự để nhiếp thủ chúng sanh. Ôi chà, bốn cái này thì chắc có lẽ hết bài học của chúng ta rồi. Quý vị biết bốn món này là gì không? Bốn món này gọi là tứ nhiếp pháp, tức là bốn phương pháp để mà nhiếp phục chúng sanh, mà do các vị Bồ Tát ứng dụng là tứ nhiếp pháp này để mà nhiếp phục chúng sanh. Thì hoặc là dùng bố thí, thì hôm trước là bố thí chúng ta đã học rồi ở trong lục độ ba la mật á, hôm nay chúng tôi không kể lại. Hoặc là dùng bố thí, hoặc giả dùng ái ngữ, hoặc giả là dùng lợi hành, đồng sự. Thì nhân đây chúng tôi sẽ giải thích để cho toàn thể đại chúng cùng nghe. Chúng ta không quan trọng thời gian ha, kể nó, nếu không ấy thì học 2-3 buổi cũng được. Đây bây giờ tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp để mà các vị Bồ Tát ứng dụng vào cái sự nhiếp phục chúng sanh. Thì nghe chữ nhiếp phục cái mình tưởng đâu là mình phải khống chế chúng sanh, vì chúng sanh nó cứng đầu cứng cổ lắm. Thành ra khi mà mình học cái này rồi á, mình nghĩ rằng sau này mình ra mình đi thuyết pháp á, là mình phải sử dụng mấy cái này để khống chế Phật tử, để cho Phật tử đừng có là ngoa ngoẹ, hoặc giả là Phật tử đừng có là hỏi han lôi thôi, phải vậy không? Mà nếu như vậy thì đâu phải là nhiếp phục. Quý vị quên là chữ phục có nghĩa là người ta mến phục mình, người ta quy phục mình, chứ không phải là bị mình khống chế. Chúng ta đừng có nghe cái thấy có chữ nhiếp ở trong này rồi mình quên mất còn có chữ phục. tức là một cái việc làm như thế nào mà thật sự nghĩa là vào được ở trong cõi lòng của người, khiến người cảm mến, khiến người nghĩa là quy phục, thì đó mới gọi là nhiếp phục. Thì một là sử dụng bố thí, thì bố thí như hôm trước chúng tôi đã giải thích cho quý vị là có tài thí, pháp thí và vô quý thí. Xong rồi, phần đó chúng ta đã học, hôm nay thôi chúng ta không lặp lại. Phần thứ hai là chúng ta sử dụng ái ngữ. Ái ngữ thì quý vị vừa nghe chữ ái, ái có nghĩa là yêu thương, chắc có lẽ là phải nói những cái lời yêu thương ngọt ngào, nghĩa là trao chuốt gì đó, thì mới có thể làm động lòng chúng sanh, đúng vậy không?